Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 11, 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoãn thăm Việt Nam vào lúc có tin đồn ông bị thay thế. Trung Quốc kỷ luật nặng nhiều cán bộ tại Tây Tạng ủng hộ Đạt Lai Đạt Ma. Bắc Triều Tiên tiếp tục làm giàu chất uranium. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội Lưỡng viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ. Chính quyền Kiev chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của phe ly khai miền đông Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ tìm kiếm một sức bật mới cho hai năm cuối của nhiệm kỳ. Mục phỏng vấn, Quốc hội Đức điều trần về nhân quyền ở Việt Nam và blogger Anh Ba Sàm, RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền Veto của Đức và bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Anh Ba Sàm. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoãn thăm Việt Nam vào lúc có tin đồn ông sẽ bị thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã hủy chuyến công du Việt Nam về Miến Điện được dự kiến trong tháng 11 này, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về việc ông có thể bị thay thế. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel kể từ khi ông nhậm chức năm 2013. Chuyến công du châu Á trong vòng 10 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng quyết định hoãn chuyến đi này được đưa ra sau khi nhiều quan chức trong chính quyền Obama chỉ trích ông Hagel. Truyền thông của Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và một số quan chức quân sự cao cấp khác có thể bị thay thế nhân dịp cải tổ nội các của ông Obama sau cuộc bầu cử nghị viện giữa kỳ ngày hôm qua. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ đã bác bỏ những chỉ trích và các tin đồn này. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nhấn mạnh, đây là quyết định thận trọng nhất để bảo đảm là ông Hagel sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Quốc hội, và đây chỉ thuần túy là một quyết định thận trọng trong kế hoạch làm việc. Chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel chưa được thông báo chính thức và có thể hoãn lại đến năm sau. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Mỹ nói rõ, quyết định hoãn công du Việt Nam và Miến Điện không ảnh hưởng gì đến chiến lược của Hoa Kỳ tiến hành tái cân bằng lực lượng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Hagel quyết định hoãn chuyến đi châu Á vào lúc Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ thảo luận về một chiến lược có hiệu quả chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành các vụ oanh kích các mục tiêu của tổ chức này. Cho đến nay trong nhiệm kỳ của mình, ông Chuck Hagel đã thực hiện 6 chuyến công du trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và rất quan tâm đến vấn đề an ninh của khu vực này. Theo giới quan sát, việc thông báo hoãn chuyến công du châu Á gần như vào giờ chót là không bình thường, bởi vì trước đây ông Hagel đã từng tới châu Á nhiều lần, kể cả vào thời điểm rất bận rộn, có nhiều hoạt động chính trị quan trọng. Truyền thông chính thức Trung Quốc ngày hôm nay loan tin nhiều cán bộ lãnh đạo Tây Tạng sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc vì ủng hộ lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Diệp Đông Tùng, quan chức của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, xin trích, đã phát hiện một số cán bộ địa phương ở Tây Tạng trong nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, nhiều người không còn giữ được lập trường chính trị kiên định. Hết lời dẫn. Ông Diệp Đông Tùng vừa có một chuyến thanh tra trong vùng Tây Tạng, cho biết thêm là Tây Tạng sẽ không nằm ngoài chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn trong cả nước hiện nay. Sau cuộc thanh tra nói trên của Trung ương, một lãnh đạo đảng cao cấp của Tây Tạng đã khẳng định những cán bộ ứng xử như môn đệ của Đạt Lai Lạt Ma hoặc ủng hộ các ý tưởng ly khai sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng lưu vong từ năm 1959, là người luôn đấu tranh vì truyền thống văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi ông như một kẻ thù ly khai và phản đối gay gắt mỗi khi có quan chức nước ngoài nào tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Bắc Triều Tiên khai thác một nhà máy làm giàu chất uranium mới tại cơ sở hạt nhân của nước này nhằm gia tăng khả năng sản xuất nhiên liệu cho các vũ khí nguyên tử.
Trong số ra ngày hôm nay, nhật báo Hàn Quốc Yungan Inbo cho biết là các camera tia hồng ngoại của cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện sức nóng phát ra từ các máy ly tâm chạy bằng khí đốt bắt đầu hoạt động trong nhà máy mới. Nguồn tin tình báo Hàn Quốc do tờ báo này trích dẫn cho biết là Bình Nhưỡng đã xây nhà máy này tại cơ sở hạt nhân Yongbyon vào năm 2012. Hãng tin AFP đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để hỏi về thông tin nói trên, nhưng bộ này từ chối với lý do là không bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo. Tháng 8 vừa qua, Viện về Khoa học và An ninh Quốc gia trụ sở tại Washington đã khẳng định rằng tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, Bắc Triều Tiên tiếp tục sản xuất plutonium và uranium có thể được dùng vào việc chế tạo bom nguyên tử. Bình Nhưỡng thì vẫn bảo đảm rằng nhà máy nói trên chỉ sản xuất uranium cho một lò phản ứng chạy bằng nước nhẹ, nhưng các chuyên gia vẫn nghi rằng chế độ Bắc Triều Tiên muốn sản xuất uranium vào mục đích quân sự. Phải ngừng hoạt động vào năm 2007 trong khuôn khổ thỏa thuận viện trợ đổi lấy giải trừ vũ khí, lò phản ứng Yongbyon trên nguyên tắc có thể sản xuất 6 kg plutonium, một khối lượng đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Sau lần thử nghiệm hạt nhân cuối cùng vào năm 2013, Bình Nhưỡng đã khôi phục lại cơ sở hạt nhân Yongbyon và cơ sở hạt nhân này đã hoạt động trở lại vào tháng 10 năm ngoái. Theo thẩm định của các chuyên gia, sau khi đã sử dụng một phần cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Bắc Triều Tiên hiện vẫn còn đủ lượng plutonium để có thể sản xuất đến 6 quả bom nguyên tử.
Vẫn tại Bắc Triều Tiên, như để ngầm thông tin về tình hình sức khỏe của lãnh đạo đất nước, ngày hôm nay, nhật báo lớn nhất của Bắc Triều Tiên đăng các bức ảnh Kim Jong-un đi lại không cần gậy chống, một vật bất ly thân của ông ta trong những lần xuất hiện cách đây ít ngày.
Hình ảnh trên tờ Rodong Shinmun, nhật báo của Đảng Lao động Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-un nét mặt tươi cười đi lại không cần gậy chống, một dấu hiệu chứng tỏ lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bình phục sau cả phẫu thuật chân như đã được một số báo nước ngoài đưa tin. Nhiều bức ảnh mô tả hoạt động của Kim Jong-un, trong đó có hình ghi lại cảnh ông đi về phía chiếc ghế đặt phía trước một nhóm binh sĩ. Trong tấm hình khác, Kim Jong-un đứng lên vỗ tay. Hồi tháng trước, bỗng nhiên trong suốt 6 tuần không thấy Kim Jong-un xuất hiện trên báo chí Bắc Triều Tiên. Đây không phải là lần đầu tiên một lãnh tụ Bắc Triều Tiên im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Nhưng từ khi lên kế thừa quyền hành của cha, Kim Jong-un thường xuyên có mặt trên báo chí qua các hoạt động trong nước. Hơn thế nữa, trước khi biến mất, người ta thấy Kim Jong-un đi lại khập khiễng. Hiện tượng được cho là bất bình thường này đã gây không ít đồn đoán trong dư luận báo chí nước ngoài về tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un cũng như tình hình chính trường nước này. Việc ông Kim Jong-un tái xuất đã xóa đi tin đồn có đảo chính tại Bình Nhưỡng, tuy nhiên sau đó trên báo chí nước ngoài lại có thông tin phỏng đoán về một cuộc thanh trừng nội bộ tại Bình Nhưỡng khi một loạt các cận thần không thấy có mặt bên cạnh lãnh tụ trong các chuyến công cán lúc này.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, bà Aung San Suu Kyi cảnh báo tiến trình cải cách tại Miến Điện bị chững lại. Bà Aung San Suu Kyi đã đưa ra lời cảnh báo này vào ngày hôm nay, ít ngày trước chuyến công du Miến Điện của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trong một cuộc họp báo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện nói, xin trích, chúng tôi nghĩ có lúc Hoa Kỳ dường như đã quá lạc quan về tiến trình cải cách do chính quyền hiện nay phát động. Bà Aung San Suu Kyi nói tiếp, tiến trình cải cách đó đã bắt đầu chững lại từ đầu năm ngoái. Xin nhắc lại, sau gần một nửa thế kỷ nắm quyền tại Miến Điện, tập đoàn quân sự đã tự giải thể hồi tháng 3 năm 2011, chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ dân sự và tiến hành nhiều cải cách chính trị quan trọng. Những tiến bộ đó đã giúp cho Miến Điện được gỡ bỏ hầu hết lệnh cấm vận của phương Tây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Miến Điện lại bị đánh giá là tụt hậu trong lĩnh vực tự do báo chí sau khi nhiều nhà báo bị kết án tù hoặc bị ngược đãi. Quốc hội Miến Điện mà thành phần quân nhân vẫn chiếm 25% ghế vào tuần tới sẽ xem xét khả năng sửa đổi hiến pháp. Nếu những sửa đổi theo hướng như mong muốn của Đảng Liên đoàn Dân chủ Quốc gia, thì sẽ mở đường cho bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm 2015. Ngày 12 tháng 11 tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh khu vực. Theo dự kiến, ông sẽ gặp lãnh đạo đối lập Miến Điện vào ngày 14 tháng 11. Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thein Sein, ông Obama vẫn nhấn mạnh cần phải có một tiến trình cởi mở và tin cậy cho cuộc bầu cử vào năm 2015.
Vẫn trong khu vực Đông Nam Á, đồng sáng lập viên trang web chia sẻ dữ liệu Pirate Bay vừa bị bắt tại Thái Lan và sẽ bị trục xuất về Stockholm, Thụy Điển. Đây là một vố đau mới cho một trang web đã dám thách thức ngành công nghiệp băng đĩa và điện ảnh.
Frederick Nature, 36 tuổi người Thụy Sĩ là sáng lập viên cuối cùng của Pirate Bay, bị giao nộp cho tư pháp Thụy Điển. Anh đã từng bị kết án một năm tù trong phiên xử sơ thẩm ở Thụy Điển vào tháng 4 2009 vì đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp âm nhạc và phim ảnh. Án tù đã được giảm trong phiên xử phúc thẩm vào năm 2010, nhưng trước khi tòa tuyên án, Frederick Chase lại trốn sang Lào và từ đó cho đến nay sống tại Viên Chăn cùng với người vợ Lào. Cảnh sát Thái Lan cho biết gần đây anh đã sang Thái Lan tổng cộng 27 lần và mới bị bắt vào ngày 3 tháng 11 vừa qua tại biên giới Thái-Lào. Kể từ khi ra đời vào năm 2003, Pirate Bay vẫn là một trong những trang web chia sẻ dữ liệu lớn nhất thế giới với hàng triệu người sử dụng. Mặc dù các sáng lập viên đã vô hiệu hóa, nhưng trang web này hiện vẫn hoạt động. nhờ trang PiratePay mà nhiều người đã truy nạp miễn phí phim, nhạc và trò chơi điện tử mà không trả một đồng bản quyền nào. Lấy lý do miễn phí, các sáng lập viên PiratePay vẫn khẳng định đây chỉ là một trang web chia sẻ dữ liệu. Sáng lập viên thứ hai của PiratePay, Gottfried Swartholm Ward, đã bị bắt tại Campuchia vào năm 2012 theo yêu cầu của nhà chức trách Thụy Điển và đang thỏa án tù tại nước này. Anh cũng vừa bị kết án 3 năm rưỡi tù giam ở Đan Mạch trong một vụ khác. Người thứ ba, Peter Sunder, thì đã bị bắt tại Thụy Điển vào tháng 7 vừa qua sau 2 năm lẩn trốn. Còn sáng lập viên thứ tư, Karl Lundstrom, thì vừa thỏa án tù xong. Cả bốn người còn bị phạt tổng cộng 5 triệu euro.
Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ sau bầu cử giữa kỳ. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày hôm qua, Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng và kể từ nay kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Đây là một thất bại nghiêm trọng đối với Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ.
Đảng Cộng hòa đã giành được đa số ở Thượng viện và gia tăng sự kiểm soát ở Hạ viện. Theo dự báo của các kênh truyền hình, ở Thượng viện, số ghế của phe Cộng hòa tăng từ 45 lên ít nhất 52 ghế. Còn ở Hạ viện, Đảng Cộng hòa có thể giành thêm từ 14 đến 18 ghế, theo như dự báo của kênh truyền hình ABC. Như vậy là họ sẽ có ít nhất 247 ghế, tức là đa số mạnh nhất của phe Cộng hòa, tính từ năm 1930 cho đến nay. Với thắng lợi ngày hôm qua, kể từ nay, chính các dân biểu nghị sĩ Cộng hòa sẽ quyết định chương trình nghị sự ở Quốc hội Hoa Kỳ cho đến khi hết nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Như vậy, hai năm tới sẽ là hai năm chung sống rất khó khăn giữa Tổng thống Dân chủ với Đảng Cộng hòa. Trong số các kết quả bầu cử ngày hôm qua đáng chú ý là ở Denver, nơi mà dân biểu Cộng hòa mãn nhiệm Mike Kaufman đã đánh bại được đối thủ Dân chủ, giữ được chiếc ghế của ông. Từ Denver, đặc phái viên RFI Stephanie Schuller gửi về bài tường trình.
C'est Mike Kaufman, le représentant républicain sortant, qui a pu défendre son siège.
Mike Kaufman, dân biểu mãn nhiệm của Đảng Cộng hòa, đã bảo vệ được chiếc ghế của ông. Đây là một thắng lợi được đánh giá là có tính biểu tượng rất cao, bởi vì cho việc phân định lại các khu vực bầu cử, đơn vị bầu cử này lần đầu tiên bao gồm rất nhiều cử tri gốc Mỹ Latin và gốc châu Á ở Denver. Chính vì vậy mà từ nhiều tuần qua, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã quyết liệt tranh giành sự ủng hộ của các thành phần cử tri sắc dân thiểu số. Những cử tri đã từng dồn phiếu cho ông Obama tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2012. Các tổ chức hội đoàn người gốc Mỹ Latin cũng đã tích cực vận động cử tri của họ bầu cho Dân chủ, nhưng những nỗ lực này đã không đạt kết quả mong muốn. Dân biểu tái đắc cử Mike Kaufman đã cố gắng học tiếng Tây Ban Nha cho cuộc vận động tranh cử lần này. Khi ăn mừng chiến thắng, ông cũng đã mời lên khán đài một số ủng hộ viên gốc nước ngoài để cảm ơn các thành phần cử tri này. Thông điệp quá rõ ràng, hãy nhìn xem, Đảng Cộng hòa chúng tôi cũng rất cởi mở với các sắc dân thiểu số.
Regardez, nous les républicains, nous sommes ouverts aux minorités.
Về thời sự châu Âu, ngay sau khi các nước Cộng hòa tự tuyên bố ở miền Đông có tổng thống riêng, chính phủ Ukraine phải tính đến việc chuẩn bị chống trả các cuộc tấn công của phe ly khai thân Nga có thể xảy ra trong những ngày tới. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đặt mục tiêu chủ động phản công quân nổi dậy trên cả hai mặt trận quân sự và kinh tế, cô lập vùng đất nằm trong tay phe ly khai. Thông tin viên của đài RFI tại Donetsk, Anastasia Bekio, tường trình.
Kiev se prépare à une nouvelle offensive et va concentrer une partie de ses forces à la défense du port de Mariupol sur la mer d'Azov. C'est la dernière.
Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, đồng thời phải tập trung một phần lực lượng cho việc phòng thủ giữa cảng Mariupol bên bờ biển Azov. Đây là thành phố cuối cùng trong vùng Donbass còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Quân nổi dậy đang ở các cửa ngõ của thành phố, binh lính của quân đội Ukraine vẫn thường xuyên bị thương vong. Những đơn vị bổ sung mới được thành lập sẽ được đưa đến phía nam, Tổng thống Poroshenko cho biết. Cần phải bảo đảm phòng thủ cho các thành phố lớn nói tiếng Nga trong vùng miền Bắc như Kharkov và Dnipropetrovsk. Đó là những nơi tiếp nhận binh lính bị thương từ mặt trận. Từ nhiều ngày qua, Kiev liên tục tố cáo thiết bị khí tài đang được chuyển ồ ạt từ Nga đến vùng châu quân nổi dậy kiểm soát. Nhiều đơn vị lính cũng được quan sát thấy, nhưng người ta không thể xác định họ đến từ đâu. Tổng thư ký khối NATO khẳng định, Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ quân nổi dậy bằng cách huấn luyện, cung cấp khí tài hay điều lực lượng đặc biệt đến hiện trường. Song song với các hoạt động quân sự, Kiev cũng đang tính cách cô lập kinh tế các vùng ly khai. Vấn đề này vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng chính quyền Ukraine có thể cắt nguồn khí đốt và điện trong các vùng quân nổi dậy kiểm soát. Đây sẽ là một quyết định khó khăn vì nó sẽ chỉ đánh vào người dân Donbass vốn đã phải hy sinh quá nhiều cho cuộc chiến này.
Boris Vichita, Anastasia Bityo, Kiev, RFI.
Trên mặt trận kinh tế, Kiev hôm qua thông báo đã thanh toán cho tập đoàn Gazprom của Nga 1,45 tỷ đô la tiền nợ mua khí đốt. Hôm nay Gazprom cũng đã xác nhận là đã nhận được từ công ty khí đốt Ukraine Naftoga khoản tiền nợ mua khí đốt nói trên. Thanh toán khoản nợ chậm trả này là điều kiện tiên quyết để công ty của Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine.
Liên quan đến vụ máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine, ngày hôm nay Thủ tướng Malaysia và Hà Lan đồng ý phải tiếp tục duy trì áp lực để được tiếp cận hiện trường tai nạn ở Ukraine và để đưa ra tòa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ này.
Chiếc Boeing 777 từ Amsterdam đến Kuala Lumpur trên chuyến bay MH17 đã bị rơi vào ngày 17 tháng 7 tại miền đông Ukraine, có thể là do bị trúng tên lửa đi đối không bắn lên từ một vùng đang có giao tranh giữa phiến quân ly khai thân Nga và quân chính phủ Kiev. Hiện giờ xác của chiếc máy bay vẫn nằm tại một vùng ở miền đông Ukraine, nơi mà các trận giao tranh lẻ tẻ tiếp diễn giữa phiến quân và quân chính phủ. Hà Lan đã được giao trách nhiệm nhận diện các thi hài nạn nhân và điều tra về nguyên nhân tai nạn. Cho tới nay, 284 nạn nhân đã được xác định danh tính. Về nguyên nhân tai nạn, giả thuyết thường được đưa ra nhất đó là máy bay đã trúng tên lửa đi đối không. Theo Hoa Kỳ và Ukraine, đó là tên lửa Buk do Nga cung cấp cho phiến quân. Thế nhưng về phía Moscow lại cáo buộc chính quân đội Ukraine đã bắn tên lửa rơi máy bay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ tìm kiếm một sức bật mới cho 2 năm cuối nhiệm kỳ. Điểm tín nhiệm tuột dốc theo các cuộc thăm dò dư luận, bị suy yếu sau thắng lợi rõ nét của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện trong cuộc bầu cử nghị viện giữa nhiệm kỳ ngày hôm qua. Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng tìm kiếm một sức bật mới cho 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Khẩu hiệu US We Can với lời hứa hẹn mà ông Obama đưa ra trong chiến dịch tranh cử ở nhiệm kỳ 1 cách đây 6 năm, giờ đây người dân Mỹ cảm thấy rất xa vời như thuộc về quá khứ. Vào lúc chính trường Mỹ dường như bắt đầu hướng về cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Obama ở vào tình thế không thuận lợi. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Tất nhiên, ông Obama không phải là vị tổng thống duy nhất phải chung sống với đối thủ của mình. Trước đây, Tổng thống Eisenhower, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush đã từng rơi vào hoàn cảnh này trong những năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mitch McConnell, người sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Thượng viện tối ngày hôm qua đã trấn an. Chúng ta có nghĩa vụ phải cùng nhau làm việc khi chúng ta còn có thể đồng thuận được với nhau. Và nói thêm rằng, ông không muốn lao vào một cuộc xung đột triền miên với Đảng Dân Chủ. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện, dân biểu Đảng Cộng Hòa John Boehner nhắc nhở Tổng thống Obama là trong 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ, ông nên đưa ra các quyết định phản ánh quan điểm của cả hai đảng. Thế nhưng, theo giới phân tích, có rất ít các hồ sơ đạt được sự đồng thuận của cả hai đảng. Sử gia Douglas Brinkley thuộc Rice University, Houston, Texas, Hoa Kỳ nhận định rằng, trong 2 năm còn lại, Nhà Trắng và Nghị viện sẽ hầu như không thể đạt được đồng thuận trong những vấn đề quan trọng. Mặt khác, tương quan lực lượng mới này không thể ngăn cản ông Obama hành động. Chuyên gia Brinkley giải thích, Tổng thống có thể mở rộng quyền hành pháp điều hành qua các nghị định. Các tổng thống thông thường dè dặt sử dụng quyền này trong nhiệm kỳ đầu, kể cả trong 6 năm đầu tiên, bởi vì họ luôn luôn hy vọng đạt được sự đồng thuận với nghị viện. Hồ sơ nhập cư, một vấn đề nhạy cảm và mang tính biểu tượng, sẽ nhanh chóng cho thấy rõ quan hệ căng thẳng giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ ở Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Sau khi trì hoãn 1 lần, ông Obama đã tuyên bố là từ nay đến cuối năm sẽ có quyết định về hồ sơ này vì không thể tiếp tục ngồi chờ đợi ý kiến của Quốc hội. Nghị định của Tổng thống sẽ cho phép hợp lệ hóa quy chế định cư cho một bộ phận trong số 11 triệu dân nhập cư, vốn sinh sống và làm ăn từ lâu nay tại Hoa Kỳ, nhưng luôn luôn bị đe dọa trục xuất. trong lĩnh vực đối ngoại, cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống, ông Obama sẽ phải bận tâm với hai hồ sơ lớn, đó là cuộc khủng hoảng Ukraine và sự phát triển của lực lượng thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, ông vẫn có hy vọng đạt được kết quả cụ thể trên ba hồ sơ quan trọng khác trước khi rời Nhà Trắng: thỏa thuận về hạt nhân với Iran, ký kết Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm 12 nước, không có Trung Quốc, và một thỏa thuận trên phạm vi thế giới đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu vào cuối năm 2015 nhân hội nghị tại Paris. Trên mỗi hồ sơ này, Tổng thống Obama sẽ phải vất vả tìm kiếm sự đồng thuận của nghị viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, và điều này có thể thúc đẩy nguyên thủ Mỹ bỏ qua nghị viện ban bố nghị định. Ví dụ, việc phê chuẩn thỏa thuận về khí hậu đòi hỏi phải có sự chấp thuận của 2/3 số thượng nghị sĩ. Đây là điều bất khả trong hoàn cảnh hiện nay, và chính quyền Obama có thể sử dụng một thủ tục pháp lý khác để vượt qua rào cản này. Chính vì thế, sử gia Brinkley cho rằng, trong chính sách đối nội hoặc đối ngoại, không nên vội vã sớm tổng kết nhiệm kỳ của ông Obama, bởi vì ông còn 2 năm để thể hiện dấu ấn của mình. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Thách thức trong việc bảo quản khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn Quốc hội Đức điều trần về nhân quyền ở Việt Nam và blogger anh Ba Sàm. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền Veto của Đức, và bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger anh Ba Sàm.
RFI Việt ngữ xin kính chào ông Vũ Quốc Dụng. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay với tư cách là giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Veto tại Đức. Và hôm nay trước Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức, ông đã có một buổi điều trần nói về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Và cùng với ông trong cuộc điều trần ngày hôm nay có bà Lê Thị Minh Hà, là vợ của ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger anh Ba Sàm, nói về trường hợp của blogger này. Trước hết thì xin ông Vũ Quốc Dũng có thể cho biết là nội dung chính của cuộc điều trần ngày hôm nay là gì ạ?
Vâng, ngày hôm nay thì tôi thay mặt mạng lưới bảo vệ nhân quyền Veto trình bày về tình trạng bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và nạn tra tấn và đối xử dã man trong các cái trại giam ở Việt Nam. Đó là 3 cái chủ đề mà tôi cho rằng là đang có nhiều cái vi phạm trầm trọng nhất ở tại Việt Nam hiện nay. Quyền tự do ngôn luận là một cái lĩnh vực hiện nay có nhiều cái người tù chính trị nhất, là bởi vì chính quyền Việt Nam muốn độc quyền về quan điểm chính trị và không chấp nhận những ý kiến khác với lại những cái quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước Cộng sản. Cái việc bắt giữ, truy tố hình sự và kết án hiện nay nó rất tùy tiện và nó không theo luật pháp mà nó theo cái động cơ chính trị đối với những người khác chính kiến. Chúng tôi cho rằng là chính quyền còn dùng nhiều cái biện pháp khống chế hữu hiệu mà không kém cái việc bỏ tù đối với những người khác chính kiến, như là sách nhiễu về đời sống của họ, sinh hoạt đời sống của họ cũng như là các hoạt động của họ. Cái việc bao vây nhà và hành hung họ mà nó đã xảy ra thường xuyên trong vài ngày qua cũng là một cái mối bận tâm lớn của chúng tôi. Trong cái lĩnh vực tự do tôn giáo, tôi nhấn mạnh rằng là Việt Nam vẫn bất dung những cái tôn giáo muốn độc lập với nhà nước. Một cái nhân quyền tuyệt đối theo luật quốc tế là quyền có và giữ cũng như là quyền thay đổi tôn giáo vẫn bị xâm phạm một cách thô bạo bằng các cái biện pháp là tù đầy, đe dọa hay là bắt ký giấy bỏ đạn. Thì những cái xâm phạm này nó là tiền đề cho cái việc xâm phạm về cái quyền tự do biểu thị tôn giáo. Tôi đã nêu cái trường hợp của đạo Dương Văn Mình của người Hờ Mông để cho thấy rằng là cái mức độ đàn áp nó khủng khiếp đối với những sắc dân thiểu số yếu kém về tiếng nói và phương tiện ở Việt Nam hiện nay nó như thế nào. Tôi cũng lưu ý các dân biểu Đức về cái tình trạng vô luật pháp ở trong các cái trại tù Việt Nam, với là hậu quả là có nhiều người bị đánh chết, người bị tra tấn và bị hành hạ. Thì trong cái tình trạng chung đó thì người tù chính trị còn bị đối xử khắc nghiệt hơn nữa, là bởi vì họ bị xem là những cái người đe dọa quyền lực của chế độ. Một nguyên nhân chính gây ra cái thảm cảnh này là cái thái độ cho rằng là ai đã bị bắt thì ắt là phải có tội, và các bản cung, bản nhận tội hay lời sám hối là những cái bằng chứng thật sự đúng đắn của cái việc chính trị. Thì các cái trại giam nó đã sử dụng mọi cách, kể cả hành hạ về sức khỏe, và chuyển đi trại giam xa nhà hàng ngàn km để đạt đến cái mục đích là bẻ gãy ý chí của các tù nhân. Thì đó là cái nội dung của cái cuộc điều trần về phần của chúng tôi.
Thưa ông Vũ Quốc Dũng, thì lý do vì sao Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức mở một cuộc điều trần riêng về tình hình Việt Nam cũng như nói về trường hợp của blogger anh Ba Sàm ạ? tầm quan trọng của ủy ban này như thế nào đối với chính trường nước Đức ạ?
Cái nguyên nhân trực tiếp là chúng tôi có những cái cuộc vận động nhân cái chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào 3 tuần trước đây, và cái nguyên nhân gián tiếp là hiện nay nó có rất nhiều những cái thông tin và đề nghị mà chúng tôi gửi cho Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức trong cái thời gian qua. Thì với cái phiên điều trần này chúng tôi có cái dịp để chúng tôi trình bày các cái vấn đề mà chúng tôi quan tâm một cách có hệ thống và tổng hợp hơn. Thì chúng ta biết rằng là Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức có cái nhiệm vụ là nó giám sát công việc của chính quyền trong các lĩnh vực liên hệ. Ủy ban Nhân quyền, theo lời của vị chủ tịch của ủy ban này là dân biểu Michel Pan, ủy ban này muốn bảo vệ, giúp đỡ và ngăn ngừa các cái vi phạm nhân quyền và tự xem mình là một cái luật sư về mặt nhân quyền cho những cái vấn đề nhân quyền ở trên thế giới. Thì ông ta nhấn mạnh là nhân quyền nó là lý tưởng của nhà nước Đức, và Đức quan niệm rằng là nhân quyền phải có tính phổ quát, không phải là chỉ cho riêng người Đức mà còn cho mọi người khác trên thế giới bất luận là họ đang ở đâu. Do đó, Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức sẵn sàng hợp tác với lại mọi tổ chức, mọi cơ chế và mọi cá nhân có chung mục đích là bảo vệ nhân quyền ở Đức và trên thế giới. Thì cái thành phần tham dự buổi điều trần ngày hôm nay thì ngoài hai cái đại diện của tổ chức Veto của chúng tôi thì còn có bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Anh Ta Sàm. Ngoài ra đó thì còn có ba dân biểu của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo. Cái lý do đó là tất cả những cái dân biểu của các cái đảng khác thì đã được bà Hà tiếp xúc trước đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Vũ Quốc Dũng. Bây giờ thì xin ông có thể chuyển điện thoại cho bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sàm. Vâng, xin chào bà Lê Thị Minh Hà. Về kết luận điều tra nói về trường hợp của blogger Ba Sàm, chồng bà thì bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Vậy thì trước hết bà có nhận định như thế nào về cái bản kết luận điều tra này?
Đọc bản kết luận điều tra thì thực ra tôi không ngạc nhiên lắm về nội dung, tại vì thực tế ra thì mọi chuyện xảy ra đối với cái điều 258 thì tôi cũng đã theo dõi lâu nay, và vì cái việc chồng tôi bị bắt nên tôi cũng có điều kiện để xem các cái diễn biến và chứng kiến những nhiều chuyện xảy ra. Về bản kết luận của cơ quan điều tra đối với chồng tôi thì khi tôi đọc thì tôi thấy là rõ ràng bắt giam chồng tôi về điều 258 là hoàn toàn trái pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Có 4 vấn đề trong cái bắt khẩn cấp trái pháp luật. Thì ngay trong cái bản tình tiết bắt khẩn cấp thì trong cái đơn khiếu nại tôi đã nói là thực ra vi phạm cái điều 81 bộ luật hình sự, không có một cái căn cứ nào để có thể tiến hành bắt khẩn cấp được. Cái thứ hai nữa là vi phạm cái quyền bí mật thông tin cá nhân ở điều 38 bộ luật dân sự với cái chứng cứ họ đưa ra. Và cái thứ ba là thu thập dấu vết là được tiến hành một cách trái pháp luật. Thế thì trong cái kết luận điều tra số 14 cơ quan an ninh điều tra thì tôi thấy là ngày 1 tháng 4 năm 2014 thì Cục Bảo vệ Chính trị 6 Tổng cục An ninh 1 thì có gửi công văn số 469, cái công văn cho cơ quan an ninh điều tra, và lấy cái cơ sở đó để bắt khẩn cấp. Tôi cho là không đúng. Và điều thứ tư quan trọng nhất là trái với công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia, vi phạm nghiêm trọng cái quyền tự do báo chí, quyền tự do thông là những nhân quyền phổ quát, đặc biệt vi phạm quyền tự do có quan điểm và tự do bày tỏ quan điểm. Theo tôi thì tất cả cái bản kết luận điều tra tôi cho là chưa có đủ cái căn cứ để có thể kết luận về việc chồng tôi đã vi phạm điều 258.
Vâng, thế thì trước cái cuộc điều trần ngày hôm nay tại Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức thì bà đã có gặp những viên chức nào trong chính quyền Đức để trình bày về trường hợp của blogger Anh Ba Sàm và phản ứng của các viên chức này ra sao ạ?
Khi đã xảy ra việc này thì cũng rất may là tôi cũng gặp được tổ chức Veto là anh Vũ Quốc Dũng ạ, giám đốc điều hành. Thì cũng nhờ có Veto thì trước cái cuộc điều trần ngày hôm nay tôi có được gặp 3 cuộc. Cái cuộc đầu tiên tôi gặp ấy là bà dân biểu của Đảng Xanh, là bà Sabine Bezing-Lichtenheller, và bà đã đưa lên trang của bà về tất cả những thông tin. Về thứ hai tôi được gặp đặc ủy liên bang về vấn đề nhân quyền và cứu trợ nhân đạo, và một ông nữa là ông Tom Koenig, dân biểu của Đảng Xanh và trước đây cũng đã từng là đặc ủy liên bang vấn đề nhân quyền và cứu trợ nhân đạo. Tuy rằng ba cuộc gặp khác nhau nhưng họ có cùng chung một quan điểm là họ sẽ can thiệp để cho chồng tôi được tự do và đề nghị với chính phủ Việt Nam là hủy bỏ điều 258 và hủy bỏ nghị định 72 của chính phủ về việc là quản lý và sử dụng Internet. Thì họ rất là quan tâm đến cái vụ việc của chồng tôi. Họ có rất là nhiều tài liệu cũng như là những cái câu hỏi rất là cụ thể về chồng tôi. Tức là họ có thông tin về chồng tôi và họ theo dõi về chồng tôi rất là lâu rồi. Trong đó thì có một tham tán chính trị. Thì ông ấy đã nêu ra là có lẽ trên kênh truyền thông của Việt Nam thì chồng tôi là cái kênh truyền thông đối lập lớn nhất. Đấy là một cái đánh giá. Nhưng mà vấn đề nhân quyền của Việt Nam thì họ rất là quan tâm, đặc biệt là trong cái trường hợp của chồng tôi và cô Nguyễn Thị Minh Thúy. Vì thế họ sẽ can thiệp trực tiếp vào công việc này bằng cách là viết thư rồi bằng nhiều biện pháp khác nữa cho những người có trách nhiệm.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Lê Thị Minh Hà và của blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sam, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay sau khi có một buổi điều trần trước Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức cùng với đại diện của tổ chức nhân quyền Veto là ông Vũ Quốc Dũng.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Quý vị vừa nghe phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoãn thăm Việt Nam vào lúc có tin đồn ông bị thay thế. Trung Quốc kỷ luật nặng nhiều cán bộ tại Tây Tạng ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma. Bắc Triều Tiên tiếp tục làm giàu chất uranium. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội lưỡng viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ. Chính quyền Kiev chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của phe ly khai miền đông Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ tìm kiếm một sức bật mới cho 2 năm cuối nhiệm kỳ. Một phỏng vấn Quốc hội Đức điều trần về nhân quyền ở Việt Nam và về blogger Anh Ba Sàm. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền Veto của Đức và bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Anh Ba Sàm. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thị My biên soạn.
Điểm báo.
Vấn đề tăng trưởng là mối quan tâm chính của các nhật báo Pháp hôm nay. Le Monde chạy tựa, tăng trưởng, Fussen không tin vào dự báo của Pháp năm 2015. Trang nhất tờ báo cánh hữu Le Figaro nhận định, tăng trưởng, thâm hụt, kịch bản màu hồng của ông Hollande không được Fussen tán thành. Còn nhật báo Libération phân tích, châu Âu đã phá vỡ tăng trưởng như thế nào? Nhật báo kinh tế Lexico thì lại chú ý đến tim nhân tạo, thành tựu khoa học đáng kinh ngạc của hãng Pháp Gamma. Lacroix đặt câu hỏi, ai hưởng lợi khi giá dầu giảm? Riêng nhật báo Cộng sản L'Humanité dành trang nhất cho bài phóng sự trên những chiếc tàu truy tìm người nhập cư.
Nhìn sang châu Âu, Le Monde nhận định hôm Chủ nhật 24 tháng 11, lãnh thổ Ukraine lại bị gặm nhấm thêm lần nữa với việc thành lập hai vùng đất thân Nga ở miền đông của quốc gia vốn đã bị cắt mất Crimea hồi tháng 3. Đó là kết quả của các cuộc bầu cử được tổ chức tại hai nước Cộng hòa tự tuyên bố là Donetsk và Luhansk mà Nga đã vội vã công nhận.
Moscow đã bật đèn xanh cho một cuộc bầu cử nhằm hợp pháp hóa hành động của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Khi hoàn thành một cuộc chia cắt mà mình đã tích cực xúi chuột, Điện Kremlin đảm bảo được sự kiểm soát một mảnh của nước láng giềng như đã từng thực hiện ở Georgia và Moldavia. Mưu tiếp thì luôn như nhau, trừng phạt các ý định xích lại gần phương Tây, có nghĩa là Liên hiệp châu Âu, của một nước chư hầu Liên Xô cũ mà Nga cho là vẫn phải tiếp tục thần phục mình. Các lãnh đạo Ukraine cũng như Đức, Pháp, Mỹ trong một loạt các cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin đã khuyến cáo Tổng thống Nga không nên công nhận cuộc bầu cử trên. Họ nhấn mạnh một cách rất có lý là sự kiện này vi phạm thỏa thuận ngưng bắn hôm 5 tháng 9 giữa phe ly khai, Kiev và Moscow, thỏa thuận dự kiến cùng tổ chức bầu cử địa phương trên toàn lãnh thổ và phù hợp với luật Ukraine. Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa rồi không hề theo luật lệ nào cả, mà từ đầu đến cuối do lực lượng dân quân vũ trang kiểm soát, không có ai kiểm tra danh sách cử tri, Kiev chưa bao giờ được tham vấn, chỉ có các ứng cử viên được các nhóm vũ trang đồng ý mới được ra tranh cử, chỉ có 1/3 số phòng phiếu mở cửa, tiếp đón những cử tri, đúng là cũng khá đông, nhưng chủ yếu là những người già đã mỏi mệt với 7 tháng xung đột đến bỏ phiếu để nhận được một gói thực phẩm phát không. Thế là hai thủ lãnh quân sự địa phương Alexandre Zakharchenko của RPD và Igor Brodnitsky của RPN thoải mái lên đứng đầu nước Cộng hòa của họ, cũng có lẽ là cho những lá phiếu thực sự của cử tri, nhưng kiểu bầu cử này hoàn toàn không giống như cuộc bầu cử hôm 26 tháng 10 vừa qua tại phần còn lại của Ukraine. Các đảng cánh trung và thân châu Âu đã giành chiến thắng, đè bẹp phe cực tả và cực hữu. Sự ủng hộ của Moscow đối với các nước Cộng hòa nổi dậy đã đặt thỏa thuận ngưng bắn hôm 5 tháng 9 trước một thử thách lớn lao. Ông Zakharchenko không giấu chiếm ý định tung các dân quân được Nga vũ trang và chỉ huy tấn công vào Mariupol ở miền đông nam Ukraine. thực tế thì các vụ đấu pháo chưa bao giờ ngưng giữa quân đội Ukraine và quân ly khai. Quân chính phủ không ngần ngại sử dụng các quả đạn súng cối sát thương ngay trong khu đô thị, như một báo cáo mới đây của Human Rights Watch đã tiết lộ. Còn phe nổi dậy trả đũa với các hỏa tiễn khác cũng không phân biệt mục tiêu. Những tuần lễ sắp tới sẽ là thử nghiệm cho các ý định của ông Putin muốn hòa chịu với Kiev khi nay đã nắm chao đằng cán, hay tiếp tục ủng hộ ý đồ chiến tranh của phe ly khai, không thể loại ra được giả thiết tệ hại nhất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới Hồng Kông, báo Libération đăng bài viết của nhà nghiên cứu Philippe Lecor thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS nhận định, phong trào Occupy Central, chiếm định Trung Hoàng, mới được khởi động cách đây một tháng tại Hồng Kông, đã khiến cho thế giới chú ý tới vùng đất này. Tuy vậy, việc muốn nói lên tiếng nói của mình không hề là một ngạc nhiên đối với những ai đã và đang sống tại Hồng Kông. Điều đó phản ánh một sự độc lập cao độ về tinh thần của đại đa số 7,5 triệu dân cựu thuộc địa Anh.
Điều hành lãnh thổ này từ 150 năm qua, chính quyền thuộc địa đã đối phó với nhiều cuộc biểu tình, trong đó có phong trào cánh tả được một Trung Quốc Mao ích hỗ trợ vào mùa xuân năm 1967. Phong trào bạo động này đã gây ra khoảng 50 nạn nhân. Trưởng đại diện đầu tiên của Hồng Kông, ông Đổng Kiến Hoa, được Bắc Kinh bổ nhiệm năm 1997, nay đã 77 tuổi, bất ngờ tái xuất hiện, kêu gọi trở lại yên tĩnh, đã đến lúc chấm dứt việc chiếm đóng. Nay là Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc, tức cơ quan tương đương Thượng viện mà ông là đại diện của Hồng Kông. Đổng Kiến Hoa xuất thân từ một gia đình Thượng Hải, định cư ở Hồng Kông năm 1949, xây dựng nên cơ nghiệp với tập đoàn hàng hải OOCL. Nhiệm kỳ của ông từ 1997 đến 2005 là một chuỗi thất bại liên tiếp, từ việc quản lý dịch cúm gà, kinh tế, cho đến quan hệ với dân chúng, vốn rất lo ngại về quyền tự trị trước Bắc Kinh. Người kế nhiệm ông là Donald Tsai, bị gọi bằng biệt danh Donald Duck, cũng không nổi bật mấy dưới mắt người Hồng Kông. Từ năm 2012, Lương Chấn Anh lên nắm quyền, nhân vật 60 tuổi này lại còn quan hệ thân thiết hơn với Bắc Kinh từ lúc còn trẻ. Người ta đồn rằng, thậm chí ông ta còn là đảng viên bí mật hoạt động tại Hồng Kông trong thập niên 70. Điều mỉa mai là nay Lương Chấn Anh đang đứng ở đầu sóng ngọn gió đối mặt với sinh viên. Một nhà tài phiệt, một quan chức thuộc địa cũ, một người thân cộng, đó là ba nhân vật đại diện cho ba phe phái đã điều hành Hồng Kông từ năm 1949, cùng với những người thân tín, họ nắm quyền với giới ăn trên ngồi trước về chính trị, về kinh tế. Từ 50 năm qua, Hồng Kông vẫn dành ưu đãi cho giới kinh doanh, giới làm ăn luôn đứng về phía chính quyền để bảo vệ quyền lợi của mình tại đặc khu cũng như ở Hoa Lục. Thế nhưng tương lai của Hồng Kông khó thể rạng rỡ như trong phát biểu của các nhà lãnh đạo hay đại cha. Từ 20 năm qua, tại Trung Quốc đã nổi lên nhiều thành phố hay tỉnh lớn như Quảng Đông, Thâm Quyến, Thành Đô, Trùng Khánh, Hàng Châu, Nam Kinh và nhất là Thượng Hải. Trong khi Bắc Kinh điều hành về chính trị, Thượng Hải đang trở thành thủ đô kinh tế và tài chánh của châu Á. Với dân số 24 triệu người, cơ sở kỹ nghệ, dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực, sự nhạy bén về thương mại, Thượng Hải đã trở thành người cạnh tranh đáng sợ đối với Hồng Kông, nay đã mất đi độc quyền. Bên cạnh nỗi lo về tương lai, người Hồng Kông cũng không muốn trở thành một Thượng Hải phương Nam, như cách đây 20 năm người ta nói về Hồng Kông phương Bắc. Phong trào dân chủ là cơ hội cho Hồng Kông, giúp vùng đất này tìm lại linh hồn của mình và tiến về tương lai.
Cũng về châu Á, Le Monde có bài điều tra về xưởng sản xuất trẻ sơ sinh đầy tai tiếng của Thái Lan. Đặc phái viên của tờ báo tại Bangkok cho biết, hai vụ tai tiếng lớn gần đây đã buộc chính quyền Thái Lan phải chấm dứt dịch vụ đẻ thuê rất phát đạt tại nước này.
Trước hết là vụ Pattaramon Chanbua, một người phụ nữ đẻ thuê, đã quyết định giữ lại đứa bé mắc bệnh bẩm sinh mà một cặp vợ chồng Úc, người đã thuê cô, không muốn giữ lại. Cô bán hàng 21 tuổi mà gia đình đang mắc món nợ lên đến 200.000 bạc, tương đương 5.000 euro, tuy rất cần tiền nhưng không nỡ phá thai, nhất là đứa bé cô mang trong bụng đã được 7 tháng. Vụ thứ hai là khi một người trung gian ở Bangkok phát hiện người thuê hai phụ nữ sinh con là Mitsutoki Shigeta, con trai một nhà công nghiệp Nhật giàu có, đã thuê đến 11 phụ nữ Thái Lan sinh hộ. Hiện nay, hàng mấy chục người phụ nữ sinh hộ ở Thái Lan đang sống trong nỗi lo âu vì đạo luật cấm mang thai hộ sẽ được thông qua trong những tuần lễ tới.
Nhìn sang Hoa Kỳ, phụ trang kinh tế của Le Monde viết về David và Charles Koch, hai tỷ phú chống lại Obama. Hai anh em tỷ phú ở Kansas, chủ trương tự do tối đa, đã không tiếc tiền cho việc vận động nhằm đánh bại phe Dân Chủ trong kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 4 tháng 11 vừa qua.
Cho rằng phúc lợi xã hội tạo ra cách sống chung gửi, hai anh em tỷ phú này đã tài trợ đến trên 4.000 nghiên cứu nhằm chỉ ra rằng cần phải hủy bỏ chế độ lương tối thiểu để kinh tế thị trường tự do hoạt động. Năm 2012, một quỹ của họ đã chi ra đến 110 triệu đô la nhưng vẫn không ngăn trở được ông Obama đắc cử. Còn lần này, các tay chân của hai anh em Cox đã phân phát đến 43.900 truyền đơn vận động bầu cử, chiếm đến 1/10 tổng số tài liệu vận động của toàn chiến dịch.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Thách thức trong việc bảo quản khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Năm 2014, các cơ quan thông tấn không ngừng đăng những bức ảnh phản ánh tình trạng ngập nước chỉ sau vài trận mưa tại các hố được khai quật nằm ở khu vực C và D của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Bên cạnh tình trạng ngập úng, hình ảnh các container vệ sinh và đường nước thải tại khu vực xây dựng công trình nhà Quốc hội cũng khiến giới khoa học và công luận trong và ngoài nước lo lắng cho sự xuống cấp của những di vật và công trình đã được phát lộ này. Câu hỏi đặt ra, tại sao khu di tích đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thứ 900 của thế giới lại không được bảo quản cẩn thận? Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt về những lo ngại của công chúng trước vấn đề bảo vệ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Minh Chí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong chuyến công tác tại Paris tháng 9 vừa qua cho biết.
Thứ nhất, chúng ta thấy rằng những báo chí sôi động trong một thời gian rất là ngắn, trong vòng độ 2-3 ngày, người ta đưa lại các thông tin trái chiều nhau, sau đó là chúng ta thấy im. Thế tại sao là như vậy? Bản chất, báo chí vào cuộc lúc đó là rất vội vàng và không nắm được đầy đủ các thông tin đa chiều. Và thậm chí là chúng ta phản ánh nó không đúng với lại những cái gì mà chúng ta cần phải nói. Thế chúng ta biết công trình nhà Quốc hội là một cái công trình rất quan trọng của đất nước trong thời kỳ đổi mới và đã được quyết định xây dựng trước khi khu di tích này trở thành di sản thế giới và đã được phân định rất rõ ràng. Và cái việc xây dựng bên cạnh một di sản thì rõ ràng luôn luôn đã được chính phủ rất là quan tâm và chỉ đạo rất là sát sao. Đấy, bởi vì chúng ta phải vừa phát triển vừa bảo tồn, chứ chúng ta không thể nào mà chỉ thuần túy ở một khía cạnh nào đó. Và cái việc báo chí đưa, thực chất là người ta cũng đã có bài trả lời. Ví dụ như là tại sao có những công tơ lơ nhà vệ sinh nằm trong đó. Thì khi mà cứ xây dựng một cảm công trường mà cái vùng đất đó là được bàn giao để cải tạo làm sân vườn của khu di sản, còn các hố khai quật là nhiệm vụ bảo tồn của Hà Nội, trách nhiệm nước đầy hay là rêu cỏ ở đấy là Hà Nội phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý, không phải vai trò của nhà xây dựng. Còn người xây dựng phải trách nhiệm là phải giữ vệ sinh môi trường, quản lý nhân công để hạn chế tối đa nhất những sự xâm hại đến di sản. Thì đấy là trách nhiệm của các bên rất rõ ràng. Thì còn những thứ thông tin thì nhiều lúc mà người ta phản ánh không đúng về cái danh giới, chỉ giới hoặc là cái biện pháp thi công của công trình nhà hội. Thì chúng ta biết rằng những cái thông tin như vậy thì rõ ràng làm cho nhiều người, người ta có thể vì tình yêu di sản mà người ta có thể hoang mang. Trong nghề khảo cổ học chúng tôi bao giờ có một câu giữa các nhà nghiên cứu khoa học với những người xây dựng luôn luôn cả thế giới, người ta đều nói là mâu thuẫn nhau. Bởi vì các nhà khoa học thì luôn luôn gìn giữ bảo tồn tối đa tất cả những cái gì có thể di sản hoặc là những gì giá trị về văn hóa. Còn những nhà xây dựng thì họ cứ nhiệm vụ họ phải xây dựng. Mà cái đấy là không chỉ là mâu thuẫn của một nước, mà mâu thuẫn bằng tính toàn cầu. Bài toán đặt ra là gì? Là chúng ta nhìn đúng vấn đề và chúng ta phối hợp với nhau như thế nào để giải quyết được vấn đề đó. Còn khi chúng ta phản ánh thông tin hoặc nghe thông tin, hãy nhìn nghe đa chiều. Và nhìn theo chủ tích cực, mỗi bên đều mong muốn một có một cái gì đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và thực hiện tốt những điều gì cần phải làm. Chúng ta biết đây là di sản Hoàng Thành Thăng Long, đặc điểm của nó là được bảo tồn tại chỗ. Những các cái vết tích khảo cổ học nằm dưới lòng đất sau các cái cuộc khai quật Mà những cái hố khai quật này là chúng tôi thực hiện từ năm 2002 đến 2004 chúng tôi dừng và sau đó tiếp tục nghiên cứu. Và những hố đó là chúng tôi đã bàn giao lại cho Hà Nội vào tháng 4 năm 2014 vừa qua. Cái việc mà để lại ngập nước trong trời mưa, mưa ngập nước hố khai quật là bình thường. Vấn đề là chúng ta phải xử lý bơm nước cưỡng bức ra ngoài. Còn việc mà không bơm nước cưỡng bức ra ngoài thì trách nhiệm của người bảo quản, bảo tồn. Chứ không phải là do xây dựng. Cái thứ hai nữa là do chúng ta đang phải quá trình nghiên cứu và tiến tới là làm nhà mái che và xây dựng bảo tàng. Cho nên là tất cả khi mà đã mưa thì bao giờ nước cũng trong hố. Vấn đề nhất là trong đó lúc đó mưa vẫn phải bơm nước và sau khi mưa vẫn phải bơm nước. Còn tuyệt đối những nhà đã quản lý và bảo tồn thì rêu cỏ là phải dọn vệ sinh. Thì trách nhiệm của chúng tôi bao nhiêu năm rồi, vì tôi là một trong những người là đã đóng vai trò bảo tồn di sản này suốt từ năm 2002 cho đến năm 2014, tôi mới hết vai trò lịch sử của mình.
Ngày 1 tháng 8 năm 2010, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long trở thành di sản văn hóa thứ 900 của thế giới. Đây là thành quả của nhiều đợt nghiên cứu và khai quật khảo cổ học đã được thực hiện trong khoảng 10 năm trở lại đây với sự tham gia phối hợp của các nhà khoa học liên ngành. Quần thể bao gồm các di tích tiêu biểu ghi dấu ấn phát triển của thủ đô từ thời tiền Thăng Long qua các triều đại Đinh Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn cho tới ngày nay. Trải dài trên diện tích 18,3 ha, khu di tích Hoàng thành Thăng Long gồm trục trung tâm, cột cờ Hà Nội, đoan môn, nền điện kính thiên, nhà D67 khu A Bộ Quốc phòng, Bắc Môn và địa điểm khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Tiến sĩ Tống Trung Tín, nguyên giám đốc Viện Khảo Cổ học Việt Nam, người tham gia vào công trình khai quật, cho biết nguyên nhân, quá trình khai quật từ năm 2002 cũng như giá trị hiếm có của các di sản, di vật tại khu di tích này.
Cái câu chuyện mà nghiên cứu và phát hiện cái khu di sản Hoàng thành Thăng Long ấy, nó bắt đầu từ cái chuyện tức là thực hiện cái luật di sản văn hóa của Việt Nam. Tức là khi ở trong những khu vực có di sản ấy, nếu mà mình tiến hành các công trình xây dựng ấy, cần phải thực hiện luật bằng cách tức là khảo sát, thám sát và nghiên cứu trước các cái nơi có khả năng có di tích khảo cổ học. Thì khi đó thì Viện Khảo Cổ học năm 2002 đã có một cái dịp rất là may, khi mà xây dựng một công trình của nhà nước ở đây thì nhà nước đã cho phép các nhà khảo cổ học của Viện Khảo Cổ học và các cái cơ quan liên quan ấy, vào đây thăm dò. Sau đó khi đã thăm dò phát hiện có dấu tích khảo cổ học ở đây, bắt đầu tiến hành việc khai quật mở rộng trong cái phạm vi diện tích cho phép. Cái khu đó là diện tích ban đầu là ước tính khoảng 48.000 m². Khi Viện Khảo Cổ học tiến hành khai quật được khoảng trên 19.000 m², thì đã thấy là cái tầng văn hóa của nó rất là dày, và trong các tầng văn hóa đó là di tích di vật rất là nhiều và được xác định của rất nhiều thời kỳ chồng xếp lên nhau với cái giá trị lịch sử và giá trị khoa học rất lớn. Vì vậy cho nên cuộc khai quật đã tạm dừng để nghiên cứu, đánh giá giá trị và đề xuất với lại UNESCO và các cơ quan liên quan xem xét để công nhận đó là cái di sản thế giới. Thì đến năm 2010, trước cái giá trị rất lớn mà các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia nghiên cứu, các cái giá trị đó đã được xác nhận và đồng thời di sản đã được quy danh.
Hà Nội có nơi đâu trên trái đất này ngàn bài ca hát về người say đắm. Một ngàn năm ơi Thăng Long yêu thương vời vợi, dẫu cách xa ta vẫn yêu người, từng góc phố nhớ thương khổ vui.
Theo ước tính của Viện Khảo Cổ học, Hoàng thành Thăng Long ngày xưa có diện tích lên tới khoảng vài trăm hecta, nằm ở khu trung tâm nội đô của Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, Viện Khảo Cổ học và các cơ quan liên quan mới chỉ khai thác và đánh giá bước đầu tại địa điểm khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu. Chính vì thế, UNESCO khuyến nghị cần tăng cường nghiên cứu khảo cổ tại khu di sản được ghi nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010. Từ đó, Viện Khảo Cổ học và các cơ quan liên quan đã tiến hành nghiên cứu ở trục trung tâm, có nghĩa là khu vực được xem là quan trọng và có những di sản của các triều đại nhà vua Việt Nam. Sau 3 năm liên tục khai quật, tuy trên một diện tích nhỏ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện được nhiều di tích với nhiều tầng văn hóa khác nhau.
Ví dụ như là trong cái trục trung tâm này thì là lần đầu tiên đã thấy rằng là cái tầng văn hóa của nó là ở độ sâu từ 1 mét đến trên 4 mét, và ở đó thì là thấy rất rõ được các cái tầng, các cái lớp văn hóa. Ví dụ như là sâu nhất ấy, thì là cái lớp văn hóa thời Đại La có niên đại khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9. Tiếp theo á, là những cái dấu tích của thế kỷ 10, thời Đinh, thời Tiền Lê. Rồi tiếp theo nữa là dấu tích của thời Lý, thời Trần, của thời Lê Sơ, của Lê Trung Hưng. Cuối cùng là thời Nguyễn và kể cả thời hiện đại. Thế vì là nó là ở trung tâm, thế nên là những cái tính liên tục của nó nhiều khi á, là còn nhận thấy rõ hơn cả ở các khu vực khác. Và qua mỗi thời kỳ á, thì thấy rằng là các cái di tích á, diễn biến rất là khác nhau, cả về phương diện quy mô lẫn kỹ thuật, và đồng thời các cái di vật mà của các cái di tích đó để lại như gạch, ngói, gốm sứ vân vân của các thời kỳ thì nó đều tương thích với lại các thời kỳ lịch sử đó.
Các di tích và di vật trên đều có giá trị rất lớn, ngoài dấu vết những triều đại đã tìm được trước đây, lần đầu tiên các nhà khảo cổ học đã phát hiện thêm dấu vết thời Đại La và thời Lý. Tiến sĩ Tống Trung Tín giải thích thêm.
Ví dụ như là bước đầu thì có thể thấy là ở đây các cái tầng văn hóa nó được bảo vệ có vẻ là tốt hơn ở các nơi khác. Rồi các di tích của các lớp cũng thế, nó bảo vệ tốt hơn. Và lần đầu tiên ấy, thì ở khu trung tâm này thì đã xác định được có dấu vết Đại La mà trước đây chưa tìm thấy. Rồi cũng lần đầu tiên ấy, xác định được các cái dấu tích kiến trúc thời Lý mà trước đây chưa tìm thấy. Rồi là thời Trần, và đặc biệt ấy, là thời Lê Sơ, thời Lê Trung Hưng. Hay là những cái kiến trúc rất là lớn, ví dụ như là có một cái đường nước thời Lý ấy, mà các nhà khoa học xem thấy kích thước nó lớn quá thì gọi là cái đường nước khổng lồ trong hoàng thành. Rồi những cái di tích như kiểu là sân gạch, rồi những cái bố trí của các kiến trúc ấy, thì là có vẻ nó đang hướng về cái trung tâm của cái kinh thiên ấy. Thì người ta đang đoán rằng cái khu vực đó có những cái di tích rất là tốt, và như vậy nó báo hiệu rằng là nếu mà dần dần từng bước khai quật ấy, thì có thể là cái khu trung tâm đó mình tiếp tục khai thác được, phát hiện được cái kiến trúc ấy, hay và cái di tích ấy, có những cái tầm quan trọng đặc biệt ở cái khu gọi là trung tâm, trên cái trục trung tâm này.
Việc bảo quản các công trình được phát lộ là vấn đề gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết nóng ẩm của Việt Nam, cũng như kinh nghiệm quản lý của các cơ quan liên quan. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Minh Chí giải thích thêm công việc của nhóm nghiên cứu.
Chúng ta biết là UNESCO công nhận khu di sản Hoàng Thành Thăng Long là trong bối cảnh khu di tích này đang khai quật và đang nghiên cứu đánh giá giá trị. Và cái việc mà công nhận di sản Hoàng Thành Long thì cũng không đồng nghĩa rằng là cái việc nghiên cứu đã kết thúc. Cho nên là trong cái khuyến nghị, cái tuyên bố giá trị của toàn cầu của UNESCO thì đều đã khuyến cáo đến cái việc công tác nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị khu di sản này cần phải tiếp tục. Và vì bởi lẽ là cái việc nghiên cứu đánh giá giá trị của khảo học nó là cái nền tảng, là cơ sở quan trọng cho cái những cái cứ liệu khoa học cho việc bảo tồn phát huy giá trị khu di sản này. Chính vì vậy thì cái công tác nghiên cứu để bảo tồn có những cái di tích di vật đã phát lộ là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Về di tích thì chúng ta biết rằng là hiện nay thì làm với nhà máy ta che tạo và là di tích lộ thiên. Đương nhiên là trong tương lai hiện nay đang quy hoạch sẽ là xây dựng một cái gọi là một cái bảo tàng mở, bảo tàng ngoài trời, tức là outside museum. Thì cái điều kiện đó thì chắc chắn sẽ đem lại cái việc bảo vệ cho di tích tốt hơn. Thế còn di vật thì chúng ta rất nhiều loại để có thể tiến tới cái việc bảo tồn di vật này như thế nào. Các cái đồ gốm sứ, đồ đá thì việc bảo quản nó thì tương đối khá đơn giản, nhưng với những đồ kim loại và những đồ gỗ tìm được di tích thì việc bảo quản đó thì đòi hỏi phải có những đội ngũ, những nhà cán bộ chuyên nghiệp, mang tính chuyên nghiệp về bảo quản, có đủ năng lực trình độ thì mới có thể thực hiện tốt được. Thì điều này ở Việt Nam thì đang còn thiếu và yếu, và chính vì vậy thì cần phải có ý thức sâu hơn cho cái công tác bảo quản những loại hình di vật đặc biệt. Đặc biệt với đồ gỗ thì chúng ta lại cần phải học tập rất nhiều kinh nghiệm ở châu Âu, cũng như đặc biệt ở Nhật Bản. Đấy là những cái là những khó khăn, thách thức. Còn cái công việc nghiên cứu như tôi nói đầu, tức là khi di sản này trở thành di sản thế giới thì nhiều người nghĩ rằng việc nghiên cứu đã kết thúc và nhiệm vụ nghiên cứu là của lĩnh vực khác, vì chúng ta lại chưa học được những cái mô hình nghiên cứu, cộng tác nghiên cứu giữa nghiên cứu và quản lý như là Nara Nhật Bản, là những mô hình rất là đẹp. Một mặt vẫn phát huy giá trị cho di sản này, tuyên truyền quảng bá nó, một mặt người ta đầu tư rất là sâu cho công tác nghiên cứu, và công tác nghiên cứu dường như là đối với di sản này, nó mãi chưa bao giờ nói là có thể là kết thúc được. Vì công tác nghiên cứu trong khảo cổ học ấy, như Nara Nhật Bản, người ta đã tiến hành đến năm nay là 61 năm. Và họ vẫn tiếp tục khai quật nghiên cứu và đề trị. Thì bản thân UNESCO cũng đã rất ủng hộ quan điểm này. Và họ cũng đã khuyến cáo Việt Nam là phải cần phải tiếp tục khai quật, nghiên cứu làm rõ giá trị hơn nữa. Và những giá trị này sẽ bồi đắp, làm nổi nét hơn giá trị đồ vật toàn cầu mà đã được UNESCO vinh danh. Và chính cái sự hiểu biết đó thì mới có thể mang lại những hữu ích cho việc tuyên truyền quảng bá tới công chúng, và đồng thời mới trả lại những giá trị đích thực của khu di sản.
Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Trung Tín cho biết, Viện Khảo Cổ học và các cơ quan liên quan đã trình dự án bảo tàng ngoài trời lên Thủ tướng từ những năm 2006-2008 và mới đây đã được Thủ tướng phê duyệt. Mô hình này dựa theo mô hình của Bảo tàng Nghệ thuật và Khảo cổ học Périgord ở miền nam nước Pháp. Bảo tàng sẽ có mái che được thiết kế đẹp mắt, hiện đại, đáp ứng đủ yêu cầu về nhiệt độ để có thể bảo vệ tất cả những di tích xuất lộ dưới lòng đất. Phương án xây dựng bảo tàng tại chỗ sẽ tập trung ở hai khu vực AB và D4, D6. Việc hoàn thiện phương án bảo quản, bảo tồn và khai thác đã được giao lại cho thành phố Hà Nội từ tháng 4 năm 2014. Tuy nhiên, cho tới hiện nay, Hà Nội vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về dự án xây dựng bảo tàng Hoàng cung Thăng Long.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách, hệ quả chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của đài chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napaphone đảm trách. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Come Back to Me do nữ ca sĩ Horisis trình bày.
RFI, la radio du monde.